Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những gì chúng ta học biết về các nhân vật trong Kinh Thánh luôn có nhiều điều dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Và xin Chúa thêm sức để chúng ta có thể áp dụng những điều đã học vào đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình, để người chung quanh nhìn thấy Chúa qua chúng ta mà đến với Chúa và tin nhận Ngài. Trong suốt mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Amram, Jochebed và ba người con của ông bà. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại gia đình này để tìm những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương ông bà có đức tin vững mạnh nơi Chúa, sống đẹp lòng Chúa, hầu cũng được Chúa dùng trong công việc Ngài. Khi học về những gia đình trong Kinh Thánh, chúng ta thấy gia đình nào cũng có nhiều nan đề trong đời sống. Tuy nhiên, cách người xưa giải quyết nan đề là điều chúng ta cần ghi nhận để bắt chước hoặc là tránh đi. Riêng về gia đình ông bà Amram, Jochebed, nan đề họ phải đương đầu thật lớn và khó. Kinh Thánh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập Ký chương 1 ghi về nan đề của ông bà Amram như sau. Kinh Thánh ghi: Bấy giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, không biết đến Joseph. Vua nói với dân mình rằng: Kìa, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ. Nếu không, dân số họ cứ gia tăng, và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ. Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Israel bằng những công việc nặng nề. Trích xuất Ai Cập Ký chương 1 câu 8 đến 11 bản Hiệu Đính. Pharaoh, vua Ai Cập, nghĩ rằng nếu ông bắt đám dân nô lệ Hebrew lao động cực khổ, họ sẽ yếu mệt, bệnh hoạn, từ đó họ sẽ không sinh sản thêm nhiều, sẽ giảm dân số và không còn là mối đe dọa cho đất nước của ông ta. Nhưng Kinh Thánh ghi như sau: Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Israel bằng những công việc thật nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thom và Ramses để làm kho tàng cho Pharaoh. Nhưng người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Israel càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Israel. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 1 câu 11 và 12. Dù Pharaoh ra lệnh cho người Ai Cập bắt đám dân nô lệ Hebrew làm những công việc thật nặng nhọc, họ không suy yếu và giảm dân số, nhưng trái lại cứ gia tăng dân số. Vì vậy, có lẽ Pharaoh lo sợ và giận hoảng. Ông ta truyền cho các bà mụ Do Thái một mạng lệnh thật là tàn ác. Đó là buộc các bà mụ khi đi rước thai phải giết chết các bé trai sơ sinh của người Do Thái. Mạng lệnh đó như vậy: Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hebrew, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống. Trích xuất Ai Cập Ký chương 1 câu 15-16 theo bản Hiệu Đính. Khi các bà mụ Do Thái không làm theo lệnh tàn ác đó của Pharaoh, ông ta liền ra một lệnh khác tàn ác hơn. Kinh Thánh ghi: Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo lệnh vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: Sao các ngươi làm như thế? Tại sao để cho các bé trai sống? Các cô tâu rằng: Vì đàn bà Hebrew không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm nên sinh con trước khi cô đỡ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô. Dân số Israel gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền một lệnh khác cho toàn thể dân chúng. Đó là, hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập Ký chương 1, câu 17 đến 22, theo bản hiệu đính. Năng đề của gia đình ông bà Amram là, ông bà là nô lệ, đang sống trên đất Ai Cập, dưới quyền cai trị tàn ác của Pharaoh, vua Ai Cập. Không những thế, sau khi Pharaoh truyền lệnh giết tất cả em bé trai mới sinh của người Hebrew, thì bà Jochebed có thai và sinh được một đứa con trai. Kinh Thánh ghi như sau. Bây giờ, có một người thuộc dòng họ Levi, cưới một cô gái Levi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Trích Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 1 và 2. Năng đề của ông bà Amram thật lớn và khó giải quyết. Vì ông bà là người nô lệ Do Thái, đang sống trên đất của người Ai Cập, dưới quyền sinh sát của vua Ai Cập. Và sau khi vua Ai Cập ra lệnh vứt bỏ xuống sông tất cả các em bé trai sơ sinh của người Do Thái, thì bà Jochebed sinh được một đứa con trai. Đây là một hoàn cảnh thật khó khăn và khó xử. Lệnh vua đã ban ra, không tuân theo không được. Mà tuân theo thì quá đau lòng. Không cha mẹ nào đành lòng đem bỏ đứa con mới sinh xuống sông cho chết đi. Nhưng lệnh vua đã ban ra, mọi người đều biết, không tuân theo sẽ gặp khó khăn, sẽ bị bách hại. Những cha mẹ Do Thái không tuân lệnh vua sẽ bị trừng phạt, mà cũng không thể cứu con mình khỏi chết. Hoàn cảnh thật là nan giải. Kinh Thánh cũng cho biết thêm rằng, đứa con trai bà Jochebed sinh ra thật là kháu khỉnh, dễ thương. Nhìn đứa con nhỏ xinh xắn dễ thương, rồi nghĩ đến lệnh tàn ác của vua Ai Cập. Ông bà Amram hẳn rất là đau lòng. Có lẽ ông bà đã khóc và đã ngày đêm cầu xin Chúa giải cứu. Ông bà không dám cãi lệnh vua, mà cũng không nỡ lòng nào đem đứa con nhỏ ngây thơ dễ thương bỏ xuống sông. Thật là một trường hợp nan giải. Quyết định cách nào cũng khó, cũng khổ, cũng đem lại đau lòng và đau buồn cho mọi người. Cảm tạ Chúa trong sự dẫn dắt của Chúa và nhờ có đức tin nơi Chúa, ông bà Amram đã không làm theo lệnh của vua Ai Cập. Kinh Thánh cho biết, thay vì đem con vứt xuống sông, ông bà giấu đứa con mới sinh trong nhà để nuôi. Đây là việc làm của người có đức tin nơi Chúa. Chúng ta biết ông bà Amram có đức tin vì tác giả thư Hebrew khi nhắc đến những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước đã nói về việc làm của ông bà Amram như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23. Quyết định giấu đứa con mới sinh trong nhà để nuôi, cho thấy, dù trong thân phận nô lệ trên đất Ai Cập, phải đối diện với một ông vua tàn ác, độc tài. Ông bà Amram đã đặt trọn lòng tin nơi Chúa. Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đen tối và nan giải, ông bà vẫn tin cậy sự dẫn dắt của Chúa và bước đi bằng đức tin. Quyết định và việc làm của ông bà là tấm gương sáng về đức tin cho tất cả chúng ta ngày nay noi theo. Nhưng ông bà Amram chỉ lén nuôi con trong nhà được 3 tháng. Có lẽ vì đứa bé đã lớn hơn, khóc to, người chung quanh có thể biết nên không giấu được nữa. khi biết không thể tiếp tục giữ con trong nhà để nuôi. Ông bà Amram cũng tiếp tục giải quyết nan đề bằng đức tin và sự khôn ngoan của Chúa dưới sự hướng dẫn của Ngài. Nếu không có đức tin và sự hướng dẫn của Chúa, có lẽ bà Jochebed đã vừa khóc vừa đem con giao cho người khác, đem vứt bỏ xuống sông, để bà không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Nhưng sách Xuất Ai Cập ký ghi về việc làm của bà Jochebed tiếp sau đó như vậy. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng là bà Jochebed đem đi giấu trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cói, trét chai và nhựa thông vào, đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ở ven sông. Chỉ đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Trích xuất Ai Cập ký chương 2, câu 2 đến câu 4. Trong sự hướng dẫn của Chúa, bà Jochebed lấy một chiếc nôi đan bằng mây rồi trét chai và nhựa thông vào cho khỏi thấm nước. Rồi chính tay bà đặt đứa con nhỏ vào đó, đem để trong đám lau sậy bên bờ sông. Đây là cách duy nhất giúp ông bà không bất tuân lệnh vua mà đứa con nhỏ cũng không bị chết. Chúng ta tin rằng với đức tin và lòng tin cậy vào sự giải cứu của Chúa, bà Jochebed đã sắp đặt mọi việc thật khôn ngoan. Và qua những gì Kinh Thánh ghi lại sau đó, chúng ta thấy ông bà Amram đã được Chúa ban thưởng xứng đáng. Ông bà không bất tuân lệnh của vua, nhưng con ông bà không bị chết. Ông bà không mất con, nhưng lại được công khai đem về nuôi và còn được công chúa Ai Cập trả tiền công cho. Và sau đó, em bé Môi-se được công chúa Ai Cập nhận làm con, nuôi trong cung điện trong suốt 40 năm. Môi-se lớn lên như một hoàng tử Ai Cập. Đây thật là sự giải cứu và ơn phước lạ lùng Chúa dành cho người tin cậy Ngài. Hơn thế nữa, đức tin của ông bà Amram đã có ảnh hưởng tốt đẹp trên con cái. Môi-se cũng là một anh hùng đức tin được Kinh Thánh nhắc đến. Tác giả thư Hebrew viết như vậy: Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11, câu 24 và 25.